Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái vấn đề mà gọi rằng là nhất tâm hay là cái tâm có Phật. Thật sự ra khi mà dùng cái từ mà gọi là cái tâm có Phật đó, là tạm thời mà phải dùng nói như vậy nó trên cái vị trí của chúng sinh. Nhưng mà kỳ thật ra là cái tâm có Phật đó, thì cái tâm đó là chính là Phật, mà Phật nó chính là tâm. Thành ra không phải là thực sự không có một cái tâm có Phật hay là một cái vị Phật nào nó là có ở trong tâm, mà kỳ thật ra nó thì là tức tâm tức Phật. Thì tâm thì tâm á thì Phật, hay là nói là thử tâm thị Phật, là cái tâm này nó là Phật. Thì như thế nó thì là gọi là nhất tâm. Thì chúng ta cũng biết cái vấn đề gọi là khi mà tu tịnh độ pháp môn là nói rằng là niệm Phật thì phải niệm cho đến khi nào mà đạt được cái vấn đề gọi là nhất tâm. Thì thì chúng ta cũng có từng thảo luận rất là nhiều về cái vấn đề mà nhất tâm đó, và chúng ta cũng biết rằng là cái nhất tâm nó cũng có cái nghĩa là như vậy, tức là niệm khi nào mà rằng là mình với Phật nó là một thì gọi là nhất tâm. Thế nhưng nếu mà suy cho kỹ đó, thì mình niệm Phật mà rồi làm thế nào mà mình với Phật nó thành một đó, thì chỉ có thể thành được ở nơi tự tâm thôi, chứ còn không có thể nào mà mình với Phật mà thành một. Mà nếu đó, mình với Phật đó nhị tâm, tức là tâm mình là tâm mình, tâm Phật là tâm Phật, thì mình không có cách gì để mà mình có thể niệm Phật rằng là để cho rằng là mình với Phật thành một. Thế nếu mà mình với Phật niệm thành một đó, thì thành nhất tâm. Thì cái thói thường đại đa số mọi người thì suy nghĩ khi mà mình niệm Phật đạt được cái nhất tâm đó, thì có nghĩa rằng là mình niệm Phật mà mình gọi là không gián đoạn cái sự niệm Phật nữa, tức là thành khẩu định á, tức là cái ý của mọi người suy nghĩ là đại đa số suy nghĩ như thế, tức là mình niệm Phật mà làm thế nào mà lúc nào mình cũng niệm, mà niệm đây tức là dùng âm thanh để niệm, thì có thể dùng cái âm thanh động hay âm thanh tịnh. Âm thanh động nó tức là mình niệm ra tiếng là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn âm thanh là tĩnh á thì là mình thầm niệm, mặc niệm. Đó. Mà lúc nào mình cũng niệm như vậy, cho nên mình lấy cái vấn đề là âm thanh đó là cái chính. Tức là mình phải niệm Phật làm sao để cho rằng là cái âm thanh đó là không có tuyệt. Đó. Thì là thường thường rằng là mình phải niệm mà như thế, đó là gọi là được nhất tâm. Không hẳn. Nếu mà mình hiểu như thế đó thì là không có trúng. Tại vì giả sử như bây giờ cái âm thanh của mình đó, mà mình có bây giờ mình có niệm cái âm thanh mà niệm Phật mà không không ngừng đó, thì cái vấn đề gọi rằng là mình có thể gọi để mà thành Phật được, thì cũng nếu mà mình thành Phật được thì cũng phải là thành Phật. Khi nói cái chữ thành Phật thì là thân thành hay khẩu thành hay tâm thành, thì cái nào là cái mà cốt lõi, cái nào là cái mà gốc của cái sự thành, thì đương nhiên thành nó phải là tâm thành, không phải thân thành. Tại nếu thân thành mà tâm không thành á, thì hóa ra mình chỉ là một tài tử đóng vai Đức Phật, hay là một kịch sĩ lên sân khấu đóng vai Đức Phật thôi. Thì bây giờ cái thân của mình nó, mình có thể là cải trang thành ra là hình thù của Đức Phật như là các tài tử cinema. Thì họ có thể cần họ cải trang để mà đóng vai Đức Phật. Thì bây giờ nhìn hình tướng của họ là hình tướng của Phật đấy, thế nhưng tâm họ không phải tâm Phật, thành ra họ vẫn không thành Phật được, dù là thân của họ bây giờ đó thành ấy đó. Thế nhưng mà tâm không thành. Rồi bây giờ mình nói rằng là khẩu lại cũng là thứ yếu nữa. Thì bây giờ mà khẩu có thành Phật nó, tức là tỷ dụ như là bây giờ có nói được những cái lời của Phật nhưng mà tâm không phải Phật nó, thì nó cũng có cái khả năng rằng là Đức Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, thì Đức Phật nó cũng có cái khả năng rằng là Ma Vương sau này Ở cái thời mặt Pháp á, thì Ma Vương hay mượn cái hình tướng Phật, mà không hẳn hình tướng Phật, hình tướng Tăng. Tức là dùng một vị Tăng nào đó tu tập, xong rồi thì Ma Vương mới lợi dụng cái khẽ mà hở của cái vị Tăng đó trên đó để mà gọi là lũng đoạn cái tinh thần của cái vị đó, tức là lũng đoạn tâm của cái vị đó, nói đúng hơn, lũng đoạn tâm của cái vị đó để mà sai xử tâm vị đó, biến tâm của vị đó trở thành tâm của ma. Thành ra vị đó có thể là thân tăng nhưng mà tâm ma. Thì đó là trong cái trường hợp mà ở trong cái chương Ngũ Âm Ma mà Đức Phật nói về cái thời mạt Pháp mà hay xảy ra như thế ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thế Đức Phật nói rằng là chẳng hạn như là trong kinh nói rằng thí dụ như có một vị tăng tu hành rất là nỗ lực tu hành, rồi khi đó Ma Vương mới muốn gọi rằng là lũng đoạn cái tâm của cái vị đó, thì Ma Vương mới dùng nhiều nhiều cái cách thức, tức là chẳng hạn cho những cái ma quân ra biến hiện ra quấy nhiễu, rồi khi cái vị tăng đó đó thấy có ma hiện ra quấy nhiễu thì mới phát nguyện rằng là nếu mà tôi sẽ thành được chính chính đẳng chính giác á, thì cái lũ ma này nó tự nó phải rút. Thì bây giờ Ma Vương nó đọc được cái tinh thần, nó đọc được cái ý nghĩ đó, thành ra nó bèn mật hiệu cho cái đám ma quân nó rút. Thì đương nhiên cái vị kia sẽ cảm thấy rằng là rất là mừng rỡ và cho rằng là như thế mà thì quả nhiên là tương lai mình khẳng định là sẽ thành Phật đạo, cho nên vì vậy nó cái lũ ma này nó rút. Rồi thì bây giờ nó trong lòng mới khởi lên một cái niềm gọi là phấn khởi, suy nghĩ như thế. Thì ngay lập tức Ma Vương sẽ mượn vô cái tâm ý đó, đó mà thâm nhập vào trong cái tâm trí của cái người đó, xong rồi mới làm quấy loạn cái tâm trí người đó, sai xử cái tâm trí của người đó. Rồi trong kinh cũng miêu tả là khi mà Ma Vương mà thâm nhập hay là sai xử được tâm của một cái vị tu hành nào đó thì cái người đó đó cũng sẽ nói pháp nó như Phật nói vậy đó. Nhưng chỉ có khác có một điều rằng là thêm vào đó giống như là một cái chén cam lồ nhưng mà giò vào một hai giò thúc độc. Thì trên vào đó nó vài vài cái pháp mà gọi rằng là pháp độc hại để mà gọi rằng là phá hủy cái giáo pháp ở trên đó. Rồi thì cái người đó đó cũng là nói quá khứ hiện tại vị lai gì đó chúng, rồi cũng nói pháp nghĩa là thông suốt, rồi có nhiều khi phóng hào quang đủ thứ vân vân. Thế như thế đó thì cứ chiếu theo ở trong cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm đó, thì chúng ta cũng thấy được một cái điều rằng là như vậy thì người đó nói được như Phật nói nhưng mà tâm không phải là tâm Phật. Một người có cái hình tướng giống như là Phật nhưng mà tâm không tâm Phật thì thầy đều không phải là Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói trong kinh Kim Cương rằng là không có thể nào do 32 tướng đâu mà gọi là Phật. Mà 32 tướng là thân tướng của Phật. Nhưng mà Đức Phật phủ nhận rằng là không thể do nơi 32 tướng đó mà gọi rằng là tướng của Phật được, mà gọi là Phật được. Có thể đó là tướng Phật nhưng không phải Phật. Thành ra kia cũng có thể là lời Phật đấy nhưng mà không phải Phật. Thành ra chúng ta cũng có thể mượn kinh ra nói y như là Phật nói thì chúng ta chỉ lặp lại trong kinh thôi. Nhưng mà khi chúng ta lặp lại trên khẩu của chúng ta mà chúng ta vẫn không phải là Phật. Dù bây giờ khẩu của chúng ta đó đồng với lại khẩu âm của Đức Phật. Thế nhưng chúng ta vẫn không phải là Phật. Thành ra chỉ có một cái gì mới có thể thành Phật, tâm. Khi nào tâm mình tương ưng với tâm Phật đó thì mình là Phật. Còn thân mình tương ưng thân Phật chưa phải là Phật. Dù có 32 tướng đi nữa, Đức Phật nó vẫn chưa phải là Phật. Dù mình có nói rập khuôn với đại Đức Phật, y với Đức Phật thì mình cũng vẫn không có phải là Phật được. Đó. Thành thử chỉ có một cái để chỉ mới có thể mà gọi là thành Phật được thôi. Đó là cái tâm mới tương ưng với lại tâm của Đức Phật. Thì bây giờ mình mới thành Phật. Như thế thì chúng ta có thể kết luận lại đó là như thế thì khi mà niệm Phật để có thể thành Phật, tức là niệm Phật cho đến cái mức mà nhất tâm á, Thì đương nhiên rằng là cái khi mà nói là nhất tâm á, thì đương nhiên không phải là cái vấn đề rằng là nhất tâm đó có nghĩa rằng là mình khẩu niệm không dứt, dù là mình niệm trong hai cái trường hợp là động hay là tĩnh. Thì dụ như là động tức là mình niệm ra tiếng có âm thanh, còn tĩnh tức là mình niệm thầm mặc niệm. Nhưng mà gọi là đi đứng nằm ngồi gì nó là mình cũng phải niệm như vậy, nó cũng khi nào cũng phải là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật như thế á. Thì dù rằng là mình có niệm liên tục được như thế đó thì cũng chưa thành Phật được. Chỉ có khi nào mà cái tâm á, của mình với tâm Đức Phật A Di Đà tương ưng á, thì mình mới thành Phật. Một chuyện, còn cái chuyện thứ hai mà nói rằng là giả sử như rằng là nếu mà mình vẫn cái sử dụng cái tâm viên ý mã này á, mà mình niệm á, thì không thể nào mình có thể rằng là niệm đến mức độ mà rằng là tam muội, tức là tương tục, tức là niệm mà không gián đoạn, thì không có cách gì hết trơn á. Bởi vì cái tâm này nó bản chất của nó đó là viên là mã, cho nên cái tâm này á nó luôn luôn rằng là đong đuổi, nó luôn luôn là biến dịch, dịch nó là nó thay đổi, biến đó là nó cải biến, thành ra nó luôn luôn như vậy. Nó không có khi nào mà nó có thể mà gọi là dùng cái tâm này mà có thể niệm liên tục được. Cho nên mình có thể dùng cái tâm này mà mình có thể mình niệm liên tục được trong trong 1 giờ đồng hồ, trong 2 giờ đồng hồ, trong 3 giờ đồng hồ, hoặc rằng là trong nửa buổi đó. Nhưng mà thú thật rằng là liên tục như thế mà 1 ngày thôi là chuyện không thể được, hà huống rằng là 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày, hay là cho đến rằng là một đời đều không được. Hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của cái ngã này, nói chứ mình đây là nói chứ ngã, hoàn cảnh của cái ngã của cái tôi này, rồi thì cái tâm của tôi này, rồi cái hoàn cảnh của tôi này, hoàn cảnh này chi phối cái tâm vô cùng. Bởi vì tâm nó đối đối cảnh á là nó bắt đầu nó sinh sinh niệm đó. Nó đối với cái cảnh gì đó, thì nó sinh như đấy. Cho nên chẳng hạn ví dụ như là cái người mà đang niệm Phật hay cái người mà nghe pháp hay là người tụng kinh, mà khi mà là họ mà họ cũng đâu có thể nào chú tâm hết, họ đang chú tâm thiệt đấy, nhưng mà có một tiếng nổ, có một tiếng ồn, có một cái bóng người hay cái gì đó là họ bắt đầu đảo mắt đi, họ bắt đầu đổi cái lỗ tai đi về cái hướng đó, thế nó đâu có định được. Không có, ít có cái người nào mà định mà cho đến độ rằng là mọi cái gì đó xung quanh mình nó mình đều không thấy và không nghe nữa, mình chỉ còn thấy và nghe một một đối tượng này. Thành ra cái bản chất của cái tâm viên ý mã này, nó nói nó là tâm, nó là viên, ý nó là mã, thành ra nó phải là biến dịch không ngừng. Và khi nó biến dịch không ngừng thì đương nhiên lúc mình niệm Phật lúc thì mình sẽ niệm sang một cái khác. Thành thử cái giải pháp mà bảo là mình cứ chỉ dùng cái khẩu mình niệm làm thế nào đó để cho nó có thể liên tục, nó là không được. Để mà có thể thành được nhất tâm là không thành được, trên trên thực tế nó như vậy. Cho nên người ta có thể tập, người ta nói rằng là hôm nay tôi niệm 1 giờ đồng hồ, mai tôi niệm 2 giờ đồng hồ, mốt tôi niệm 3 giờ đồng hồ, nhưng mà rồi nó vẫn bị gọi rằng là cái vấn đề gọi rằng là mình cũng vẫn phải ngừng, mình vẫn phải phải bị chi phối bởi hoàn cảnh đời sống của mình nó như thế, cho nên nó bị chi phối. Do đó mà có thể nói rằng là nếu mà nói rằng là niệm mà cho đến cái mức mà là không bao giờ đình chỉ là chuyện không được. Cái chuyện thứ hai là giả sử mà niệm mà không đình chỉ nhưng mà tâm không tương ưng với Đức Phật thì cũng không có thành Phật, thì cũng vô ích. Tâm mình không tương ưng với Phật, mình không thể thấy được cái cảnh của Đức Phật. Cho nên bây giờ con thỏ, con cá, con sóc, con chim nó sống cùng trong một cái cảnh giới mình, nhưng mà tâm của nó không có tương ưng với mình, nó không thể nào thấy được cái cảnh giới thực sự của mình, nó không thấy được. Thành ra tâm mình không tương ưng với tâm nó, thành ra mình cũng không thấy luôn. Thành ra tỷ dụ mấy cái nhà mà khảo cứu về động vật thì họ phải tập làm thế nào, họ biết được cái tâm lý của cái loài vật, họ biết được cái đời sống, cái sinh hoạt, cái sinh lý, cái tâm lý của loài vật, thì họ mới có thể cảm được tất cả mọi cái của nó. Họ không thôi đó thì họ không cảm được. Tại vì tâm không có tương ưng. Do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là tới vật với vật đó, mà không tâm không tương ưng đó là không có cảm được cái thế giới của nhau. Hà huống rằng là chúng sinh với Phật. Thành ra cái tâm không có tương ưng thì ra không có thể nào mà cảm nhận được hết trơn. Hai nữa là cái điều mà căn bản đạo Phật dạy cho mình đó là tâm này đó là sinh ra mọi cảnh. Cho nên mọi cảnh nó là nhiếp ở trong một cái tâm này hết. Vậy thì thế giới ta bà hay là cực lạc, sinh tử hay niết bàn, nó đều là nhiếp ở trong một tâm hết. Thành ra do nơi cái vấn đề tâm vọng thì tự nhiên cảnh vọng nó sinh. Thì cảnh vọng nó là sinh tử, cảnh chân nó là vô sinh vô tử. Thành ra tâm chân thì tự nhiên cái vô sinh vô tử nó hiện bày. Mà tự nhiên tâm vọng thì sinh tử nó phát sinh. Thành ra cái phốt rằng là tại sao mình trở thành một chúng sinh và tại sao vô luân hồi sinh tử, thì Đức Phật nói rằng tại rằng là mình nhận vọng làm chân. Mình nhận vọng làm chân tức là mình lấy cái vọng tâm này nó làm chân, là tâm thật. Do nơi mình nhận nó là tâm thật thì tự nhiên có cái ngã thật và có cái cảnh giới của cái vọng đó, nó thành thật. Thì giống y như mình nằm mơ. Giống y như mình nằm mơ đó, mình nhận cái vọng của là giấc mơ là thật thì tự nhiên giấc mơ nó thành thật. Và khi giấc mơ nó thật thì cái chân nó bị chôn vùi, nó bị che lấp, nó bị ngăn, nó bị chướng, nó bị bịt. Thành ra khi mà nó bị ngăn, nó bị che, nó bị bịt như thế đó, nhưng mà kỳ thật ra cái chân nó không mất. Nó bị ngăn, bị che, bị bịt, nhưng mà nó không mất. Thành ra phải phục hồi. Thành cái vấn đề mà giác ngộ là vấn đề phục hồi. Phục hồi lại cái tính chân nói trên đó. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng là khi phục hồi cái tính chân nó đó, thì đương nhiên rằng là mình biết làm thế nào để mình phục hồi. Tại ngay khi mà mình biết mình phục hồi thì mình đã giác được con gì. Cho nên vì vậy nó mình phải dựa vào một cái người hướng đạo, tức là một người mà hướng dẫn mình, tức là cái người đó phải biết cái mê với cái giác nó như thế nào và hướng dẫn mình từ cái mê để mà trở về cái con đường cũ là cái sự giác. Thì người những người mà như thế không ai khác hơn, những người có những cái kinh nghiệm mà hiểu biết như vậy, cái trí tuệ hiểu biết như thế, thì không ai khác hơn những người đã giác ngộ, đó là chư Phật. Cho nên vì như thế mình phải theo bén gót cái người mà hướng đạo đó của mình, đó gọi là y, để mà mình người đó có thể dẫn mình trở về chốn cũ, đó là quy. Quy nó là trở về chốn cũ. Cho nên vì như thế mới nói cái vấn đề quy y Phật. Do đó mà cái vấn đề quy y Phật nó là cái vấn đề gọi là nghĩa là cốt lõi vô cùng và then chốt trong cái vấn đề tu hành. Thành ra trên cái vấn đề tu hành đầu tiên mình mà bước vào trong đạo Phật đó, thì cái vấn đề mà đầu tiên của chúng ta là gì? Quy y. Bởi vì nếu mà không quy y á thì đương nhiên mình không có thể nào trở về chốn cũ được. Tại mình không quy, không quy làm sao về chốn cũ. Mà mình không y, tức là mình không có y chỉ, mình không có dựa vào cái người hướng đạo ở trên đó, thì làm thế nào mà mình quy được. Bây giờ mình lầm lạc đường rồi, mình muốn trở về cái chốn cũ thì mình phải theo cái người hướng đạo, mà mình phải theo cái người hướng đạo không rời. Còn nếu mình rời người hướng đạo thì mình lại lạc. Thành ra vì vậy đó mà cái đầu tiên hết mà nhập môn đó là phải là quy y. Nên mình khi quy y Tam Bảo, thì khi quy y Tam Bảo như thế thì thời của Đức Phật đó thì có Đức Phật rồi. Nhưng mà cái dù là thời Đức Phật nhưng mà khi không có Phật thì sao? Thấy chỗ nào vắng Phật thì sao? Thì đương nhiên phải dựa vào những cái người mà gọi rằng là phụ tá. Thì bây giờ là tăng, cho nên vào cái thời mà Đức Phật tiền Phật hay hậu Phật, thì tiền Phật thì đương nhiên là tăng cũng chẳng có, nhưng mà hậu Phật đó thì sau khi Đức Phật niết bàn rồi đó thì đương nhiên rằng là phải chỉ còn có một cách thôi, là dựa vào tăng, mà không có thể nào mà dựa vào Phật trực tiếp được nữa. Thành ra vì như thế đó mới nói rằng là quy y Tam Bảo. mà không thuần đó, là chỉ có cái vấn đề mà gọi rằng là quy nơi Phật, trừ ở trong kinh Thắng Man là về cái vấn đề mà lập luận trên cái phương diện gọi rằng là nhất thừa mà chỉ có Phật và chỉ thành Phật, nên là trong kinh nó mới nói đến cái vấn đề rằng là quy Phật thôi. Là ở đây là cũng nói đến cái vấn đề là khi nó quy Phật như vậy, nó là quy y, tại vì cái thói thường á thì chúng sinh khi mà quy tăng á thì là chúng sinh theo tăng thôi, không có theo Phật, cho nên rằng là tăng có làm khác lời Phật đó, thì họ vẫn theo cái con đường đó mà thôi. Đó là họ không cần biết Phật làm gì hết, họ chỉ cần biết rằng là y tăng thôi. Thành ra thật chất ra thì cái y tăng như thế thì phải là y y Phật, cái pháp phải có Phật ở trong. Thành ra y một cái pháp mà có Phật ở trong thì gọi là y liễu nghĩa, y liễu nghĩa kinh. Còn khi y Phật đó mà ở nơi một vị tăng á thì bây giờ mới gọi là y pháp mà không có y cái nhân. Tại vì cái pháp của cái vị tăng nó từng cái pháp thân hay là cái pháp hành của cái vị tăng đó, đó là nếu mà hướng đến Phật đó thì bây giờ đó đó thì quy y, mà quy y mà cũng quy y theo cái hướng ở trên đó. Thành ra vì như thế đó thì chỉ có Phật thôi, tức là làm thế nào để mà có thể gọi rằng là thành tựu được cái Phật quả. Thế trở lại vấn đề của chúng ta thì như thế thì cái quy y đó là một cái vấn đề gọi là đệ nhất căn bản. Thành khi quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì trên nguyên tắc đó thì quy y rồi đó thì lại phải suy nghĩ theo cái quy y như thế nào. Tại vì quy y thì Đức Phật cũng phân ra có ba phẩm mà thượng trung hạ. Quy y rồi thì ở đây thì mình lại nói thêm một cái vấn đề rằng là thật chất mà nói là quy y thượng phẩm nó chính là cái nguyên tắc rằng là quy y nó theo cái vấn đề gọi là y pháp quy y, y nghĩa quy y, ý chí quy y và y liễu nghĩa quy y. Còn thói thường đó thì đại đa số thì họ quy y rằng là y nhân quy y, y cú quy y, ý thức quy y và y bất liễu nghĩa quy y. Thành ra họ y nhân quy y là họ thường thường chỉ suy nghĩ như thế, tức là có nghĩa rằng là họ quy y với lại một thầy, và rồi thì thầy đó là hơn cả Phật của họ nữa, tức là có nghĩa rằng là thầy đó nói cái gì thì rằng là cái đó đó là đúng, mà rằng là họ phải làm theo. Còn cái vấn đề mà rằng là Phật có nói khác đi chăng nữa cũng không cần. Bây giờ mình nói ví dụ cái như bây giờ một ngôi chùa, bây giờ cho xin xăm mấy quẻ, cái điều đó là cái điều là trái với lại cái luật của Đức Phật, với cái giới của Đức Phật. Thế nhưng Phật tử ở chùa đó vẫn bảo vệ và vẫn theo cái xu hướng đó như thường, bất chấp rằng là điều đó là điều Phật cấm, bất chấp rằng là điều đó là điều mà Đức Phật chê bai. Thì như thế thì mình thấy rõ ràng cái vấn đề như vậy. Rồi còn họ quy y thì y cú, những cái quy y cú thì có nghĩa rằng là hình tướng thôi, hình thức làm cái lễ quy y nó thế là xong rồi. Thế là trở thành một u bà tắc hay u bà di thật sự. Và u bà tắc hay u bà di đó là người Phật tử. Phật tử nam gọi u bà tắc, Phật tử nữ gọi u bà di, mà u bà tắc cái u bà di mà có cái nghĩa gì? U bà tắc u bà di nó là thật sự cho chữ, có thể nói rằng là chữ mà tắc hay là chữ di nó là chỉ cho cái chỗ mà là nam hay là nữ. Còn cái chữ u ba đó là nó chỉ cho cái vấn đề gọi là thân cận, cận sự, người Trung Hoa dịch là cận sự. Thành ra u bà tắc thì dịch là cận sự nam, mà u bà di nó thì dịch là cận sự nữ. Cận sự là cái gì? Cận là thân cận, sự là phụng sự, là cái người nam thân cận và phụng sự, người nữ là thân cận và phụng sự. Và phụng sự thân cận cái gì? thân cận Tam Bảo, phụng sự cái gì? Phụng sự Tam Bảo. Thì khi mà phụng sự Tam Bảo đó, đó thì Phật đó là chính yếu, là đứng đầu hết, Phật Pháp Tăng. Đó. Thì đương nhiên rằng là Phật là một cái đối tượng rằng là một cá nhân duy nhất mà tất cả đồng quy y, cho nên rằng là ở đây tất cả chúng ta bất luận là ai cũng đều gọi Đức Phật là bổn sư, tức là thầy tôi là bổn sư. Đó. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là dù là sư âm mình, dù là tổ của mình gọi Đức Phật là bổn sư, mà mình cũng vẫn gọi Đức Phật bổn sư như thường. Trên nguyên tắc một vị thầy. Đó. Thế là vị thầy đó rằng là vị thầy đúng nghĩa là Đức Phật. Cho nên vì như thế đó bất luận rằng là cái vị trí nào ở trong đạo thì cũng đều gọi Đức Phật là bổn sư hết ạ. Cũng đều gọi Đức Phật bổn sư đồng bình đẳng với nhau hết. Như vậy thì trên cái nguyên tắc mà chân lý nói trên nó thì thành huynh đệ với nhau hết trơn à. Anh nói trên cái vấn đề mà gọi rằng là hợp Phật đó, thờ Phật đó, thì là nó thành như thế. Nhưng mà trên cái phương diện mà gọi rằng là mình quy y tăng thì mới có rằng là sư phụ, rồi sư ông, xong rồi là sư tổ, tầng 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 lên, nó ví dụ như vậy đó. Đó là trên cái phương diện tăng. Thế thì khi người ta quy y thì đương nhiên người ta chỉ có theo đúng cái nghi thức như thế rồi thì người ta nói là người ta quy y rồi, rồi nghề hình thức cũng vậy, mà người ta không nghĩ cái chữ mà cận sự. Cận sự là thân cận Tam Bảo, rồi thì phụng sự Tam Bảo. Thì khi phụng sự Tam Bảo như vậy thì trên Tam Bảo đó Phật là cái ngôi vị cao nhất, cho nên phụng sự và thân cận cái pháp nào có Phật ở trong. Phụng sự và thân cận tăng nào có Phật ở trong. Phật thì dĩ nhiên là cũng có Phật ở trong, cho nên pháp nào mà pháp có Phật ở trong. Thì khi mà nếu mà theo một cái pháp mà có Phật ở trong thì đương nhiên quy y pháp đó theo một cái nghĩa rằng là y pháp, y nghĩa, y trí, y liễu nghĩa, thành ra trong cái pháp đó sẽ có Phật ở trong. Y một vị tăng cũng như thế, nó cũng sẽ có Phật ở trong. Thành chính vì vậy mà Kinh Thắng Man mới nói rằng là duy nhất chỉ quy y Phật. Thành khi mà quy y tăng theo cái nghĩa như vậy á, thì đương nhiên rằng là quy y tăng mà trong đó có Phật, quy y pháp mà trong đó có Phật, quy y Phật mà trong đó có Phật. Thành ra Phật là cái mà mục tiêu cứu cánh để thành tựu. Mà Phật đấy á, thì là Phật đấy đó thì theo cái nghĩa của Đại Thừa, mà nghĩa của Nhất Thừa nữa, thì nhất thiết chúng sinh đều có. Thì chúng sinh là cùng tử. Còn Phật đấy đó là trưởng giả. Mà cùng tử này á, kỳ thật là con cháu trưởng giả tử nhưng mà thất lạc. Hôm nay trưởng giả đem cùng tử về lại cái nhà, tức là quy y, đem cùng tử về nhà. Nhưng cùng tử đó, cái tâm thấp hèn lâu năm mà nó sợ sệt, nó không dám nghĩ nó là trường giả tử. Ở đây muốn ví dụ một điều rằng là chúng sinh, dù Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính và nhất thiết chúng sinh đều có thể thành Phật, nhưng mà chúng sinh đây là cùng tử, không dám nghĩ mình là Phật, mà cũng không dám nghĩ tới chuyện mình thành Phật. Chỉ muốn mình là một người ở đợ, tôi đòi hầu hạ trường giả là hạnh phúc rồi. Cũng thế, mình chỉ muốn rằng là mình được thờ Phật, lạy Phật, cung kính Phật, vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng Đức Phật đó là một vị trưởng giả, đem một đứa con mà lưu lạc xưa nay trở về lại cái nhà cũ, và muốn giao tài sản, trách nhiệm lại, cả cái khối tài sản của trưởng giả lại cho cái người con nói trên. Nhưng mà cái người con nói trên nó, bởi vì nó lâu năm lâu tháng sống ở trong một địa vị thấp hèn quen rồi, thành ra nó sợ hãi lắm. Nó không thể nào nó dám nghĩ rằng là nó sẽ trở thành một trưởng giả. Nó là dòng dõi của trưởng giả. Thì cái ví dụ trong Kinh Pháp Hoa đó là người ví dụ trong một cái hết sức là thực tế, là với lại đại đa số Phật giáo đồ thì là đều suy nghĩ như thế, mà đều sợ sệt lắm. Anh chỉ nghĩ rằng, chỉ mong rằng mình được thờ phụng, mình được hầu hạ, mình được phụng sự trưởng giả là quý rồi. Có cái chuyện mà ngày sau mình sẽ gánh vác cơ đồ sản nghiệp của trưởng giả và trở thành trưởng tử của trưởng giả thì chuyện đó quá sợ hãi. không dám. Thế nó kinh Pháp Hoa là cho mình một cái bài học nói như thế. Thế thì cái giáo lý nhất thừa là chủ trương rằng là tất cả chúng sinh đây á, đều 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 có Phật tính nó ở nơi tâm của mình đều có thể thành Phật. Thế mình quy đó là cái vấn đề mà cái nhân đầu tiên để có thể đưa đến cái quả thành Phật. Nếu mà không có cái nhân nói trên đó thì cái quả thành Phật khó vô cùng. Bởi vì chỉ có cái sự mà quy y theo hàng thượng phẩm, tức là quy y vào cái cứu cánh của thành Phật, mà cái cứu cánh thành Phật đó thì là ở tự nơi tâm mình có cho nên mới quy. Nhưng mà chỉ có Đức Phật mới dẫn mình trở về từ cái vọng tâm trở về với cái chân tâm của chính mình được. Nhưng mà mình thì lại cứ suy nghĩ rằng là không phải là Đức Phật dẫn mình trở về với lại cái bản tâm xưa nay của mình vốn là Phật, mà mình nghĩ là khi mình thành Phật là Đức Phật phong chức cho mình như là mình lên đại đức hay lên thượng tọa hay lên hòa thượng là được phong chức. Thành ra mình khi mà lên ngôi quả vị Phật mình cũng được một vị Phật phong chức, giống như là mình một ông tân giáo hoàng lên lên thay một ông giáo hoàng đã qua đời. Mình suy nghĩ như vậy. Thành ra mình nghĩ là Phật nó giống như là một cái chức gì đó ở bên ngoài và mình được tấn phong, mà mình không có nghĩ rằng là mà mình không có hiểu rằng là Phật không phải như thế, mà Phật là chính là chỉ là cái tính giác xưa nay của mình thôi, gọi là Phật tính. Thì mình phải y vào Đức Phật sẽ hướng dẫn cho mình quy về lại với lại cái tính Phật bản lai xưa nay của mình. Thì gọi là mình thành Phật. Nhưng mà vì vậy nhiều khi Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là trong cái giáo lý nhất thừa mới nói nhấn mạnh rằng là mình không thành đâu, bởi vì mình vốn là đó. Cũng giống như rằng là Cùng Tử về là Cùng Tử bảo bây giờ tôi thành trưởng giả rồi. Không có thành. Bởi vì Cùng Tử xưa nay chưa từng là Cùng Tử. Tại vì Cùng Tử u mê cho nên Cùng Tử mới nghĩ rằng là mình là một Cùng Tử. Nhưng mà thật sự Cùng Tử là trưởng giả tử, là con trưởng giả. Con trưởng giả thì làm Cùng Tử hồi nào? Nhưng mà tại vì gã bị thất lạc. Gã thất lạc tung tích cho nên gã mê mất tung tích rồi. Gã mê thất mất tung tích là gã không biết tung tích của gã là trưởng giả nữa, cho nên gã nhận gã là Cùng Tử. Nhưng mà ngay khi gã nhận gã là Cùng Tử thì gã vẫn không hề là Cùng Tử, mà gã vẫn là một trưởng giả tử như thường. Gã vẫn là một trưởng giả tử. Và đến khi mà gã phục hồi lại cái dòng giống bản lai của gã và gã trở lại thành một trưởng giả tử thì gã chưa hề là một Cùng Tử trở thành trưởng giả tử. Bởi vì bản lai gã xưa nay vẫn là một trưởng giả tử mà thôi. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy á thì đương nhiên rằng là mình biết rằng là bất kể một cái pháp môn nào, như là Ngài Ấn Thuận Đại Sư nói rằng là dù là thiền hay tịnh, dù là mật hay hiểm đó, thì tu cái gì thì tu, nhưng mà cái cốt yếu đó là vẫn làm thế nào để cho tâm này thanh tịnh. Thành ra Ngài Ấn Thuận mới kết luận rằng là tịnh là cứu cánh, còn thiền hay mật hay trì chú gì đó đều là phương tiện để mà khiến cho cái tâm được thanh tịnh. Mà vì lý do gì phải phải lấy tâm tịnh đó là cứu cánh? Bởi vì tâm tịnh là Phật. Bởi vì trong giáo nghĩa của Đại Thừa, qua cái kinh Đại Bát Niết Bàn, là kinh mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Đức Phật nói rằng là đó, thường là Phật, lạc là Phật, ngã là Phật, tịnh là Phật. Thì ở đây chúng ta không không có thời gian mà cũng cũng phải là cái đề tài mà chính để chúng ta bàn đến, cho nên không có mổ xẻ cái vấn đề mà thường lạc đã tịnh nói trên. Nhưng mà Đức Phật thì quy kết như vậy. Đức Phật thì nói rằng là chúng sinh thì thiệt ra thì chúng sinh rằng là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nhưng mà chúng sinh đó, từ cái vô thường mà chúng sinh cho là thường, từ cái vô ngã mà chúng sinh cho là ngã, từ cái khổ chúng sinh cho là lạc, từ cái bất tịnh chúng sinh cho là tịnh, cho nên mới gọi chúng sinh là điên đảo, cho nên mới là chúng sinh. Còn cái khi đó mà gọi rằng là giác ngộ đó, thì bây giờ đó thì lại thường lạc ngã tịnh. Thế thì khi mà tâm tịnh á thì tâm ấy là Phật. Tâm lạc á là Phật. Cho nên cảnh giới của Đức Phật lạc và tịnh. Thế nên thế giới cực lạc không phải chỉ thế giới cực lạc mà tất cả các cảnh giới của mười phương ba đời chư Phật thấy đều có yếu tố rằng là lạc và tịnh. Cho nên thế giới tịnh độ mà nói cho đủ, nó nói tắt nó nói tịnh độ, chứ nếu nói cho đủ đó thì phải nói rằng là thanh tịnh an lạc độ là nói đủ. Còn nói tắt lại đó, nói cho giản dị nó nói tịnh độ, còn nói cho đầy đủ thì là thanh tịnh an lạc độ. Với cái cảnh giới đó có đầy đủ cái ý yếu tố của thanh tịnh an lạc. Tại vì thanh tịnh mới an lạc, an lạc đó, chân thật an lạc đó, thì tịnh. Tại vì cái lạc của chúng sinh đó là cái lạc bất tịnh, cái lạc của chúng sinh đó là cái lạc của cái vấn đề mà là của tham dục, của sân khỏe, của si mê. Cho nên cái lạc đó là cái lạc của bất tịnh. Cái lạc của chúng sinh đó nó đem đến nhiều cái sự khổ cho tha nhân, cho tha vật. Do cái nhân tố như thế cho nên cái lạc đó chung quả chung quy nó sẽ đưa dẫn chúng sinh đến cái quả thọ khổ. Bởi vì cái nhân lạc đó là một cái nhân gieo rắc đau khổ, cho nên rốt cuộc thì cái quả của cái lạc đó là cái quả của sự khổ. Vì vậy có khổ thì đương nhiên không thể nào lạc, thì không có thể nào mà gọi rằng là thanh tịnh hay là lạc được. Thành ra vì như thế đó, cái yếu tố của cảnh giới của chư Phật đó là yếu tố khi nào cũng là lạc và tịnh, thanh tịnh an lạc. Thì tuy như vậy thanh tịnh an lạc nó là cảnh, thế nhưng mà kỳ thật ra cảnh nó không thể nào mà ngoài tâm. Tại tâm an thì cảnh an, tâm lạc thì cảnh lạc, tâm tịnh thì cảnh tịnh. Thì nếu bây giờ mà phân ra mà có thể nói rằng là thí dụ cảnh của chư Phật nó thì thanh tịnh an lạc, còn thân của chư Phật nó thì ngã thường thường trụ. Thành ra nhưng mà kỳ thật ra thì cả cái thân cũng như cái cảnh đó đều chỉ là từ tâm biến hiện mà thôi. Cho nên cái trong tâm nó có tính chất của thường lạc ngã tịnh. Đó là cái yếu tố của kinh Đại Bát Niết Bàn nói lên, tức là ở trong cái giáo pháp của Nhất Thừa, ở cái giáo pháp mà nói là cùng từ mà trở về với lại trường giả từ vậy đấy. Thì là như thế thì bản chất của tâm của nhất thiết chúng sinh cũng như tâm của chư Phật đều gọi rằng là bình đẳng. Do đó thì đương nhiên cái người mà tu tập á, do nơi cái sức mà quy y vào chư Phật, thành ra mới do ý vào Đức Phật mà mới có thể quy hồi về cái tính giác. Thì cái y vào Đức Phật nó là dựa vào hoàn toàn lực của chư Phật. Dựa vào lực của chư Phật cho nên mới quy về lại được cái tự lực giác ngộ xưa nay của mình. Đó là trí tuệ từ bi này của mình. Cho nên do đó thì chúng ta cũng có thể là lắng tâm mà suy gẫm một chút thôi thì mình cũng có thể thể nghiệm được cái vấn đề nói trên đó, là bây giờ mình y vào cái giáo pháp mà từ bi của Đức Phật, độ sinh của Đức Phật, mình y vào thật sự á thì tự nhiên mình có cái lực hành cái pháp từ bi. Tại vì có hai cái lối y vào, một cái lối y vào cái từ bi của Đức Phật để cầu được Đức Phật che chở, một cái y vào cái từ bi của Đức Phật đó để trở về với lại cái từ bi bản lai của mình, tức là y mà quy nữa, còn cái kia y mà không quy. Cho nên mới nói rằng là quy y nó mới có ba phẩm thượng trung hạ. Như là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Đức Phật phân ra như thế. Cho nên chúng sinh có thể rằng là họ quy y với Đức Phật, nhưng mà họ họ có thể tạm thời mà nói trong một cái phương diện nhỏ bé một phần, chứ không phải là họ được cái chữ y 100% đâu. Họ chỉ y vào Đức Phật 1%, còn họ không quy với Đức Phật một mảy may nào cả. Họ y vào Đức Phật là họ chỉ y vào cái sức đại từ bi của Đức Phật. Họ y vào cái sức đại từ bi đó của Đức Phật cũng như họ y vào cái đại từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát để họ cầu nguyện. Họ y vào, tức là họ dựa vào cái chữ y, là dựa vào, nương vào, họ dựa vào, họ nương vào, nhưng họ không quy, cho nên họ không quay về với lại cái lực sẵn có đó của họ, bản lai. Tại vì cái giáo lý của Đại Thừa, cái quan trọng đó là cái giáo lý Đại Thừa là dạy cho mình biết rằng là nhất thiết chúng sinh, Đức Phật đã nói như vậy ngay khi Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, là lành thay, hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ công đức, hệt như là Như Lai. Đó là cái yếu tố mà nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính. Những cái tâm bản lai của nhất thiết chúng sinh đều là tâm Phật. Cho nên như thế thì chúng sinh khi học Đại Thừa, khi quy y Đức Phật thì chúng sinh phải hiểu một điều rằng là sở dĩ mình quy y Đức Phật là bởi vì mình y vào Phật, mình sẽ quy về với Phật tự tâm của mình. Cho nên đó là quy y. Do đó học từ bi của Đức Phật, y vào từ bi của Đức Phật cũng để quy về với cái từ bi mình có. Phật có gì mình có nấy. Mình nhớ như thế. Như vậy mình học trí tuệ ở nơi Đức Phật, mình nương vào trí tuệ của Đức Phật, không phải để cho mình có một cái kiến thức hơn người để mình sống bằng cái tinh thần nói trên đó, mà mình học cái trí tuệ của Đức Phật để mình có thể nương cái trí tuệ của Đức Phật y vào để quy về cái trí tuệ của Phật mà mình sẵn có. Thì như thế đó, thì khi mình quy y với lại Đức Phật, mà mình quy y cái từ bi, cái pháp từ bi của Đức Phật, thì tự dưng mình quy về cái tâm từ bi của mình, thì tự nhiên tâm mình nó khởi từ bi. Còn một người nó quy y á, thì người đó chỉ y vào, đại đa số họ y vào cái từ bi của Đức Phật để họ dựa, để Đức Phật che chở cho họ. Nhưng họ không quy, tức là họ không có quay về với lại cái từ bi sẵn có trong tâm của họ, bởi vì họ không hiểu thấu cái tinh thần quy y. Tức là họ không hề biết rằng là quy y Đức Phật, rằng là y vào Phật để quy về với Phật ở nơi mình. Do đó nhờ quy y Phật mà mình thành Phật. Nhờ quy y Phật, quy y vào cái pháp của Đức Phật mà tự mình có pháp. Hay nói như vậy, nếu nói Phật là giác, pháp là chính, tăng là tịnh, thì nhờ mình quy y Phật mà mình quay về với giác của mình, tức là quay về Phật chính mình, nó gọi là tự quy y. Nhờ mình quy y vào pháp của Đức Phật mà mình mới quy, nhờ mình y vào pháp của Đức Phật mà mình quy được cái pháp ở nơi tự tâm mình, nó gọi là tự quy y pháp. Nhờ mình quy tăng, mình y vào tăng mà mình quy vào tính tăng ở nơi tâm của mình, cho nên mình được thanh tịnh như tăng vậy. Mình quy pháp cho nên mình được chính, mình quy tăng cho nên mình được tịnh, mình quy Phật cho nên mình được giác. Cái giác chính tịnh đó nhờ quy mà được, chứ không phải rằng là Đức Phật đem cái giác nó trao cho mình rồi mình đem về cất, hay đem cái chính để cho mình đem về cất, hay cái tịnh cũng vậy. Mà do nơi cái sự y vào, từ cái y mà quy hồi, mà quy hồi như vậy cho nên mình được giác, được chính, được tịnh. Mà mình được từ ở trong nội tâm của mình, chứ không phải là mình được từ cái bên ngoài đem cho mình. Cho nên chính vì lý lẽ đó, nếu mình học Phật, mình y vào cái sự học Phật, nhưng mình không quy về tâm, mình vẫn u mê như thường. Dù mình có học kinh Bát Niết Bàn, hay là kinh Pháp Hoa, hay kinh Thắng Man, hay kinh Duy Ma, gọi là hệ thống nhất thừa, tức là những kinh mà cao cấp nhất, giáo lý cao cấp nhất, cũng vô ích. Mình vẫn mê muội, mình vẫn nghĩa là gọi là mê muội như thường thôi. Đó. Thành ra chính cái lý lẽ như thế, thì khi mà mình hiểu nó, mà mình dựa vào cái yếu tố của quy y, mình dựa vào cái yếu tố của quy y mà mình tu học á. Tức là khi nào mình cũng hiểu rằng là khi mình học đó là mình đang y. Chẳng hạn bây giờ mình kéo tới đây mình ngồi mình nghe pháp là mình đang y vào pháp của Phật. Nhưng mà nếu mình không quy vô ích. Học xong như không. Còn nếu á, mà mình y vào như vậy nhưng mà mình quy về cái nội tâm của mình là mình biết là những cái pháp đó nó ở trong cái nội tâm của mình đều có, mình hãy khai mở nó thì mình mới thành. Thì tự nhiên cái pháp quy y nó sẽ đưa mình đến cái vấn đề mà gọi rằng là mình thành tựu được cái pháp nơi trên. Còn cái yếu tố mà sở dĩ mà người học Phật thì đông mà người phát sinh trí tuệ thì hiếm, là do vì chỉ tại cái người phát sinh trí tuệ là cái người mà do y mà quy, còn những cái người khác là chỉ y mà vô quy. Cho nên vì lý lẽ như vậy, Phật vẫn là Phật, mình vẫn là mình, pháp vẫn là pháp, mình vẫn là mình, tăng vẫn là tăng, mình vẫn là mình. Nói chung tam bảo với mình vẫn vô quan, do đó mình hoàn toàn không có tam bảo. Mà tam bảo là thực sự nó là tam bảo ở ngay trong tâm của mình có cả. Phật còn trong tâm mình còn có, hà huống là tăng và pháp. Thì lý do nào lại không có? Thế nhưng tại vì mình không có biết quy y. Hay nói một cách khác hơn là thật ra mình không hiểu cái nghĩa của quy y. Hay là mình y thì có, nhưng mà chỉ y một mặt thôi. Cho nên thì dụ cái giáo pháp của chư Phật đó, từ bi trong cái hai phương diện đấy, để cho mình có thể y và mình quy. Thì cái từ bi của Đức Phật nó là một mặt đó là cứu mình, một mặt là cứu những tha nhân ngoài mình, nhưng mình chỉ y cái mặt là cứu mình thôi. Còn thì bây giờ vô lượng chúng sinh, mình chỉ là một trên vô lượng, nhưng mà mình chỉ y Đức Phật trên cái mặt cứu mình thôi. Tức là mình chỉ y một trên vô lượng của Đức Phật, quá yếu. Không phải là một trên 1% hay 1/1000, mà đây một phần không thể đếm được. Không phải là một trên 7 tỷ người dân, người con người ở trên địa cầu hôm nay, mà đây là chúng sinh. Cho nên kể hết cả muôn loài, kể cả nghêu sò, ốc hến, cá, chim, thỏ, heo, bò, cọp, beo, tùm lum hết, thì nó là có thể nói là vô lượng chúng sinh. Thì mình y vào Đức Phật, y vào cái pháp từ bi của Đức Phật, mình chỉ chọn lựa là y vào cái vấn đề là cứu tôi. Xong. Còn cái chuyện mà Ngài cứu thiên hạ hay cứu gì, mình chuyện đó là chuyện của Ngài và thiên hạ, chẳng dính gì tới con. Con có y cái chuyện đó, con có quy y cái chuyện đó với Ngài. Con chỉ y chứ không có quy. Con chỉ y một phần trên vô lượng. Mà nếu mà một phần trên vô lượng thì có thể gọi là y được không? Hầu như rằng là không có y nữa. Còn nếu mà bây giờ mà mình y đó, mình quy y, mình y mà để quy, mà khi mình y vào Đức Phật đó, mình y vào cái tinh thần, mình quy để cái tinh thần mà độ sinh của Đức Phật, như là Đức Phật độ sinh trong số đó có mình là một phần trong vô lượng sự độ sinh của Như Lai, của chư Phật. Thế thì bây giờ mình y vào cái tinh thần mà độ vô lượng chúng sinh đó, thì cái y đó của mình nó mới đúng nghĩa là y. Rồi mình quy về cái tâm của mình cũng phát sinh cái tâm rằng là sẽ độ nhất thiết chúng sinh. Thì như thế mình quy y thượng phẩm, và như thế đó mình quy y tam bảo đúng nghĩa, và mình trở thành cận sự nam, cận sự nữ chân thật, mà không phải đó cận sự mà rằng là cận sự cái vấn đề rằng là quy y mơ hồ như vậy. Mình thân cận ở trên một cái Phật pháp tăng mơ hồ, mà không phải rằng là mình thân cận một Phật pháp tăng mà chân chính để mình có thể thành tựu được cái tinh chất tam bảo ở đây mình. Tức là mình cũng thành Phật, mình cũng có thể hóa thân thành tăng, mình cũng có thể diễn dương cái pháp đó. Thì nếu mà mình quy y mà theo cái lối thượng phẩm như thế thì bây giờ nó thì mới gọi rằng là mình mới là cận sự đúng nghĩa, là cận sự nam hay cận sự nữ đúng nghĩa, nên nói thẳng là cận sự tam bảo. Thì vấn đề mà quy y á, nó có một cái sự mà quan trọng như vậy ở trong cái tu hành, thì khi đó mình có tu, nó ví dụ như mình tu thiền hay mình tu tịnh gì đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào mà không áp dụng cái yếu tố mà quy y ở trong nó. Cho nên ngày hôm nay khi mà là mình cũng thế, mình ngưỡng ngưỡng mộ bằng là Đức Phật A Di Đà, là mình ngưỡng mộ ở cái chỗ là ngài phát tâm á độ nhất thiết chúng sinh trong số của mình. Nhưng cái sự ngưỡng mộ đó của mình, sự xưng tán đó, sự xưng tán Như Lai đó, sự lễ kính chư Phật đó, mà là những cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền đó, thì mình á, mình xưng tán chư Phật cũng chỉ xưng tán một trên vô lượng. Tức là có nghĩa mình chỉ mở miệng đó, mình ca ngợi, mình xưng tán, mình thương yêu Đức Phật A Di Đà vì lý do gì? Vì ngài sẽ đón mình về cảnh giới của ngài. Mình không có nghĩ đến cái chuyện rằng là mình xưng tán đó là bởi vì rằng là ngài độ nhất thiết chúng sinh, mà nếu không như thế ngài cũng thành chính đẳng chính giác. Cho nên khi mà là mình kính ngưỡng Đức Phật A Di Đà, là kính ngưỡng cái chỗ là ngài độ nhất thiết chúng sinh, cho nên mình kính ngưỡng cái pháp mà độ nhất thiết chúng sinh, cái nguyện mà độ nhất thiết chúng sinh đó. Mà khi mình kính ngưỡng cái nguyện mà độ nhất thiết chúng sinh đó thì lý do nào mình không cận sự nó, mình không phụng sự nó, nằm ở trong cận, sao mình không thân cận nó, sao mình không thân cận cái nguyện đó, mình đâu gần gũi cái nguyện đó đâu, mình xa vời cái nguyện đó lắm, mình chỉ gần cái một trên vô lượng nguyện của Đức Phật A Di Đà, là cái nguyện mà A Di Đà nguyện tiếp dẫn mình. Mình chỉ cận cái nguyện đó thôi, chứ mình không có cận cái đại nguyện mà độ nhất thiết chúng sinh. Mình chỉ phụng sự cái mặt đó thôi, cái mặt mà Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình không có phụng sự cái đại nguyện bao quát của ngài. Cho nên mình cận sự cái gì? Mình cận sự khi nói mình quy y Đức Phật A Di Đà thì mình cận sự cái gì? Mình quay về, mình nương tựa và mình trở thành một người cận sự, lại một người quy y, trở thành một người cận sự. Thế thì mình chỉ cận sự cái tiểu nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cái tiểu nguyện bé nhỏ vô bờ, chỉ là một hạt cát ở trên sông Hằng, ở trên bãi cát của sông Hằng. Bãi cát sông Hằng có thể kể cho số lượng của chúng sinh. Một hạt cát đó là cá nhân của mình. Như vậy thì mình chỉ có cận sự trong một cái tiểu nguyện như vậy. Mình có cận sự với cái đại nguyện của Đức Phật, mình có thân cận. Cho nên mình người tu tịnh độ thì người nào cũng quy y Đức Phật A Di Đà. Thì quy y Đức Phật A Di Đà thì trở thành một người cận sự của Đức Phật A Di Đà, trở thành một U Bà Tắc, U Bà Di, một người mà cận sự Đức Phật A Di Đà, thánh chúng của Đức Phật A Di Đà và cái pháp độ sinh của Đức Phật A Di Đà, gọi là Phật pháp tăng của ngài. Thế nhưng mình cũng quy y theo cái kiểu mà mình quy y với Đức Bổn Sư, cũng y chang vậy thôi. Thành ra vì như thế đó, thật là kém phước khi rằng là mình quy y với một cái bản nguyện như vậy mà mình lại chỉ có thân cận được là một trên vô lượng của cái bản nguyện đó. Đáng lẽ mình sẽ thân cận được với cả một cái bản nguyện vô lượng vô biên, thì công đức của mình so với công đức kia có phải là gấp vô lượng vô biên không? Suy nghĩ. Đấy là gấp vô lượng vô biên. Anh thử. Nếu niệm Phật một tiếng, mà khi niệm Phật một tiếng mà niệm Phật bằng một cái tâm quy y thượng phẩm, tức là hàm chứa tứ y ở trong đó, tức là y pháp, y nghĩa, y trí, y liễu nghĩa, thì quả tình nó một niệm niệm Phật vãng sinh cực lạc. Một tiếng thôi, nhưng mà ai niệm nổi như vậy? Tại vì cái tâm lượng của chúng sinh nó yếu kém quá. Cho nên nói ví dụ mỗi ngày đi vào trong cái rừng này, cái rừng kế bên thất này, cái park á, mỗi ngày tôi đi làm ít nhất là một lần, còn bình thường là 2 lần một ngày để đi bộ trong đó. Vừa thứ nhất vừa là để là bố thí cho thỏ, nuôi thỏ cho chúng có thực phẩm chúng ăn, chúng chỉ gặm cỏ thôi, đời chúng không biết cái gì ngoài cỏ. Bây giờ tôi đem cà rốt bày cho chúng ăn thì chúng ăn, thỏ này đâu biết cà rốt là cái gì. Đó. Thì bây giờ liệng thì nó ăn, thì nó ăn rồi có thể là nó sẽ thấy rằng là ngon hơn cỏ. Đó. Rồi thì mỗi ngày đi liệng cho nó ăn là một chuyện, thứ hai đi lượm mấy con sên. Đó. Bỏ vào bên bờ, hai bên bờ bãi cỏ, còn nó ngoài đường thì người ta đạp nó, xe đạp cán nó, người chạy bộ cũng dẫm lên nó. Nó lại có cái nghiệp, thứ nhất là màu nó giống đất, người ta không có nhìn thấy, thứ hai là thích bò ra giữa đường, chẳng hiểu cái nghiệp gì đó mà nó cứ thích bò ra giữa đường để nó phải chịu chết như thế. Thế bây giờ mỗi lần mà tôi bắt mấy con sên nó và cho vào thì mỗi một con như vậy mình lại quy y cho nó, tôi lại đọc một cái quy y cho nó, quy y Phật Pháp Tăng gì đó cho nó, niệm Phật cho nó đó. Dăm tiếng cho nó nghe và nhắn nhủ nó rằng là do cái nhân duyên quy y nghe Phật này, xả bóc thân thì nhớ thành người, rồi đi trên đường cứu chúng sinh nha, không chứ đừng có làm cái thân này nữa. Nhưng mà rồi cái một lần tôi còn nhắn nhủ nó, tôi chỉ cần rằng là bạn đó, bạn sen đó, chỉ cần có khả năng không phải niệm thành tiếng giống như loài người mà chỉ có niệm theo ngôn ngữ của loài sen, tức là tưởng tưởng được cái Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như Đức Phật, thì nhà ngươi sẽ lập tức thoát cái thân này trở thành thân người bằng cái nhân duyên ở trên. Bởi vì súc sinh không thể nào có được cái nhân duyên mà gọi là tưởng tới Phật. Thế thì đừng quên, mình cũng vậy, phàm phu không thể nào mà có được cái nhân duyên là một niệm niệm Phật của phàm phu mà quy y, mà từ y vào cái niệm đó mà quy về cái tâm Phật. Nếu mà niệm được như thế thì thành thánh chúng, tức là thành công dân của thế giới tịnh độ, mới niệm được như vậy. Thành ra chỉ cần mình nỗ lực tập làm sao mà niệm được như thế thì thành thì sinh thôi, nhưng mà phàm phu không thể niệm được như thế, mà không phải là không thể, chỉ tại vì cái gọi là cái nghiệp lực sâu dày của phàm phu nó che mờ, nó cản. Phàm phu lúc nào cũng dùng cái tâm có tôi ra niệm Phật, cho nên vì vậy đó mà phàm phu không thể nào niệm được một niệm Phật mà thanh tịnh, tức là niệm được một niệm Phật đó mà cái niệm đó đem đến cái vấn đề tịnh lạc thường hay ngã, hoặc là cái niệm Phật đó đưa mình đến một cái vấn đề là mình niệm một cái niệm Phật, là mình y vào cái dạy niệm Phật mà mình quy về với cái tâm Phật, tức là niệm một niệm Phật thì tâm Phật hiện bày. Mình không thể nào được là quy y với Đức Phật A Di Đà mà mình có thể trở thành một người thân cận với lại cái đại nguyện vô biên của Ngài. Cho nên người ta cũng quy y với Đức Phật A Di Đà, người ta cũng niệm Phật đang học A Di Đà, nhưng mà tâm người ta nó bé nhỏ tột cùng. Cho nên những người niệm Phật đó mà giờ bảo họ mà là bố thí phóng sinh hay là cúng dường hay là làm tất cả mọi cái chuyện thiện pháp thì cũng khó lắm, cũng khó lắm. Họ cũng bị cái tâm ngã của họ đó, tâm tính toán so đo của họ nó cản trở. Nó vẫn cản trở. Họ khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Tức là nếu nói họ phóng sinh thì họ sẽ lập luận như vậy. Thay vì mình phóng sinh á thì mình để cái tiền đó mình cho người bệnh hay người nghèo khổ, không công đức hơn sao, không phúc báo hơn sao, thì lại cũng tính toán cái chuyện phúc báo cho mình mà không bao giờ cái tâm đó nó không có cái đại nguyện đó, nó không phủ trùm nhất thiết chúng sinh, để mình thấy rằng là không có cái so đo đó, mà mình suy nghĩ rằng là mình cứu hết từ những người nghèo khổ, từ những người bệnh tật cho đến súc sinh, cứu hết, gặp lúc nào cứu ngay lúc đó, không tính toán. Còn cái tâm mà chỉ nghĩ cho mình tức là tâm mà một trên vô lượng. Cho nên tôi mới suy nghĩ rằng là nếu Đức Phật A Di Đà mà suy nghĩ kiểu như mình thì mình chắc là có gì đó. Nhưng mà mình luôn luôn suy nghĩ như vậy, mình bảo là mình làm này có phúc hơn. Nếu vậy thì Đức Phật A Di Đà nghĩ vậy là mình đi cứu mấy cái đứa vô minh ác để làm gì cho nó mệt, để mình cứu mấy cái người mà tu tập cái có công đức hơn nhiều. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà không có nghĩ đến cái chuyện đó, Đức Phật A Di Đà chỉ nghĩ chuyện cứu thôi và bình đẳng cứu vô lượng chúng sinh, chính đó là công đức. Còn người ta suy nghĩ nó là chuyện không phải công đức mà là phúc báo. Cho nên không có một cái người nào sáng suốt cho đến độ mà khi mà nói như thế mà lại có thể một người nào đó nói mình để cái tiền đó nó cho người giàu, cho con người nó cũng không hơn rằng là cho con thú sau, mà có thể bác bỏ rằng là người thú gì tôi cũng cứu hết mà. Đó. Thành ra bây giờ tôi thú ở đây thì tôi cứu thú, chừng nào mà có những cái người đau khổ trước mắt tôi lại cứu những cái người đó thôi. Thành ra có gì đâu để mà phải tính toán như vậy, để mà phải stop cái vấn đề mà cứu chúng sinh lại hiện tại, nghĩa là không phóng sinh. Thành ra đó chỉ tại vì cái tâm lý con người khi mà họ quy y, họ chỉ y vào Đức Phật A Di Đà trên một một phần trên vô lượng, tức là cái phần A Di Đà cứu họ, còn phần Đức A Di Đà, Phật A Di Đà cứu thiên hạ, họ mặc nhiên chuyện đó của A Di Đà, A Di Đà cứ việc làm một mình đi, họ không can dự, họ chỉ có đến để A Di Đà cứu họ, còn họ không có đóng góp mà họ cũng không có phụ giúp mà họ cũng không suy nghĩ gì về cái vấn đề là làm thế nào họ có thể thành một trợ thủ của Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh vô lượng. Nếu họ biết như vậy thì là họ đã niệm Phật, mà họ từ cái y vào sự niệm Phật mà họ quy về cái tâm độ sinh tâm Phật. Thì mình suy nghĩ rằng nếu một cái người quy y Đức Phật A Di Đà hay là quy y Đức Bổn Sư mà quy y với đúng nghĩa quy y của thượng phẩm thì đương nhiên cái người đó ngay sau khi quy y nó công đức cấp vô lượng lần người quy y bình thường. Mình cứ suy nghĩ thì mình biết. Mà công đức đó ở chỗ nào? Đừng có nghĩ công đức là tiền tài hay sự nghiệp. Công đức không phải là của cải vô thường, vật chất vô thường. Công đức phải là những thứ mà thường lạc ngã tịnh, chứ công đức không có được tính kể bằng những thứ mà vô thường vô ngã khổ và bất tịnh. Phàm phu vẫn còn bị một cái bệnh dù quy y rồi nhưng mà vẫn bị một cái bệnh là khi nào cũng kể phúc báo và công đức là những thứ vô thường vô ngã khổ bất tịnh, đó là của cái, đó là tài sản, đó là cái thân này. Cho nên có phúc thì thân này được nhờ cũng có của cải, có tài sản, mà từ thân mình cho đến tất cả những cái vật pháp, từ vật chất cho đến tinh thần của cái thế giới này đều nằm ở trong bốn thứ gọi là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Nhưng chúng sinh lại cho vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là phúc. Công đức chắc chắn là không bao giờ thuộc về bốn thứ đó, mà công đức chắc chắn là thuộc về thường lạc ngã tịnh. Cho nên khi mình có công đức không phải là cái vấn đề là gọi là có những cái của cải vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh ở trên đó, mà là mình có một cái thứ của cải không bao giờ mất mà đem đi được mọi đời mọi mọi nơi, mà tới đâu thì chúng sinh được nhờ, đó là trí tuệ và từ bi. Cho nên khi quy y với Đức Phật, quy y theo cái lối thượng phẩm như thế, thì y nhờ y vào Phật Pháp Tăng mà quy về với một cái tâm có Phật Pháp Tăng. Thành ra tâm nó có giác, có chứng, có tịnh. Thành ra vì như thế đó mà từ bi được được mở bày, trí tuệ xuất hiện và công đức tăng trưởng. Còn nếu mình quy y như cái kiểu kia đó, tâm mình vẫn là tâm mình, Phật vẫn là Phật, thì công đức đâu có sinh, thì trí tuệ từ bi cũng không hề hiển bày. Còn nếu mà mình quy y thế này đó, thì tự dưng ra rằng là công đức cái trí tuệ nó sẽ hiển bày, công đức trí tuệ và từ bi hiển bày. Cho nên một người mà sơ cơ mà bắt đầu hết mà bắt đầu để mà phát tâm học đạo á, thì đầu tiên quy y tam bảo, quy y xong á rồi phát bồ đề tâm, lập nguyện. Tại vì sao vậy? Tại cái phát tâm và cái lập nguyện đó phải dựa vào Đức Phật. Lập nguyện gì? Nguyện của Đức Phật. Phát tâm gì? Tâm của Phật. Đấy, nếu không quy thì phát tâm và lập nguyện cũng có thể là phát tâm và lập nguyện của đạo hồi hay là đạo chúa, họ cũng có phát tâm vậy, họ cũng có lập nguyện vậy. Thành ra quy y vẫn là căn bản. Mà sau khi quy y rồi thì cái việc kế tiếp nó phải là phát tâm và lập nguyện. Thì chính cái vấn đề mà phát tâm và lập nguyện đó là nói lên cái vấn đề là quy y viên mãn, quy y thành tựu. Thì quy y thành tựu khác thì tự nhiên cái người đó phát tâm và lập nguyện. Còn quy y không thành tựu đâu có phát tâm lập nguyện gì đâu. Quy y rồi như chưa quy y vậy. Cái người quy y rồi với cái người chưa quy y nó y chang nhau. Không có cái gì phân biệt đấy. Còn nếu một cái người quy y chân chính á, thì phân biệt được ngay. Thành ra quy y xong á, thì tự nhiên họ phát tâm và lập nguyện. Lực nào để họ phát tâm lập nguyện? Lực của cái vấn đề mà y vào Đức Phật và quy về tâm. Cho nên vì như thế từ tâm sau khi quy cái tam bảo vào cái tâm của mình thì tự nhiên từ cái tâm đó nó mới phát sinh ra được nguyện. Do đó thì chúng ta mới thấy được cái vấn đề gọi là như vậy. Mình niệm Phật là mình quy y vào Đức Phật, nhưng mà mình niệm Phật mình quy y vào Đức Phật thì khi nó quy y vào Đức Phật thì mình người ta chỉ suy nghĩ vậy là quy y vào Đức Phật là mình quy về Đức Phật, mình y vào Phật mình quy về vào với Phật, mà người ta không có hiểu là vấn đề quy y nó là để cho mình thành Phật. Cho nên đương nhiên vì vậy ở trong Phật pháp mới tự nhiên mới có cái vấn đề mà bày cho mình là tự quy Phật. Mới nói đến cái vấn đề mà tự quy Phật đương nguyện chúng sinh, đó là Ngài Văn Thù nói đấy. Thì Ngài Văn Thù bày ấy. Thế thì khi mà quy y như thế đó là mình y vào Phật để mình quy quy Phật về tâm của mình. Thành ra Phật với tâm đó, tâm của mình cũng chính là Phật, cho nên bây giờ mình quy y Đức Phật đó cũng chính là đồng thời là mình phải quy về cái tâm của mình. Thì bây giờ tâm của mình với Phật tương ưng. Thì Phật là tâm, tâm là Phật. Không còn có một cái sự mà cách biệt nữa. Thì như thế thì cái người đó thành Phật. Thế nếu mà cái người đó mà tu tập như thế thì người đó sẽ thành Phật. Còn nếu mà tâm của mình với tâm của Phật vẫn cách biệt đó, thì mình có tu như thế nào đi chăng nữa thì chung cục mình vẫn là mình và Phật vẫn là Phật. Bởi vì mình là mình là do cái gì quyết định? Tâm quyết định. Mình thành Phật cũng do tâm quyết định. Cho nên vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm với Phật với chúng sinh ba thứ đó kỳ thật là nó vô sai biệt. Ở trong cái tâm nó có Phật có chúng sinh. Thiền Tông qua lời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói thì là khi mà mình mê mất cái chân tâm, cái bản tâm của mình thì gọi là chúng sinh. Khi mình ngộ được cái bản tâm của mình thì gọi là Phật. Thì thành ra cái vấn đề chính yếu vẫn là ở ở cái chỗ rằng là thành Phật hay không là ở nơi tâm của mình. Cho nên vì vậy nói cho đúng mình phân biệt hai cái chữ quy y nó ra thì nói là mình y vào Phật. Để nhờ y vào Phật mà mình mới quy hồi về cái Phật tính xưa nay của mình. Còn nếu mình y vào Phật thì mình không có chỗ quy. Gọi là vô sở quy, là mình không có cái chỗ để quy. Cho nên mãi mãi là một chúng sinh, không có chỗ quy, chỉ có lang thang ở trong luân hồi, không biết nẻo đi lối về. Thành ra khi mà không y vào Phật và không quy thì khi nào mình cũng sống trong một cái cảnh mà trong kinh Phật diễn tả là tiền lộ mang mang bất tri hà vãng, là tiền lộ là con đường trước mặt của mình mang mang là mênh mông bất tri hà vãng, không biết đi về đâu đây, mình không biết đi về đâu đây, nên mình sống cuộc đời này mình không biết đi về đâu hết, mình chỉ phó thác mình theo cái nghiệp của mình thôi. Tức là cái nghiệp của mình nó đưa đẩy mình sinh, mình học, mình lớn lên, mình gặp người này người kia, rồi mình yêu thương, rồi mình lập gia đình, rồi mình sinh con đẻ cái, rồi mình lo con lo cái, rồi mình cứ phải theo cái nghiệp như thế thôi. còn mình đâu có tự quyết con đường đi của mình được. Con đường đi của mình là do nghiệp chiêu cảm vạch ra rồi. Bây giờ nghiệp là mình có con có cái thì mình phải nuôi, nuôi con cái trưởng thành, đấy là nó sinh con sinh cái thì mình có cháu có chắt thì mình phải bế. Cái nghiệp của mình nó như thế, nó vạch ra như thế, cho nên mình phải theo như thế. Mà thành ra mới nói rằng là bất chi hà vãng, thành ra con người ta nó cứ như thế, xong cái nghiệp đó nó mới tạo tiếp cho mình trong cái đời sau, nó cứ như thế nó tạo. Còn ngày nay hôm nay khi mà mình y vào Đức Phật, mình sẽ biết cái chỗ quy, mình biết chỗ quy hướng, chỗ quy hướng của mình chấm dứt mọi cái tiền lộ mang mang bất chi hà vãng. Mình biết đâu là chôn về, đâu là nơi của mình thật sự. Thì đó là cái vấn đề gọi là mình nương vào Đức Phật, nương vào Phật pháp tu hành rồi thì mình mới sẽ đạt được cái vấn đề mà là tâm mình với tâm Phật tương ưng, tại vì Phật là tâm. Đó. Rồi tâm của mình cũng là Phật, bởi vì trong đại thừa xác định như vậy. Thành ra bên nay mình dùng cái tâm có Phật, giống như ngài Triền Ngộ nói mình niệm Đức Phật, tức là mình y vào, mình niệm là mình y vào Đức Phật để mình có thể quy về với lại ở nơi tâm của mình. Thì bây giờ mình sẽ thấy rằng là mình với đệ Đức Phật A Di Đà bất nhị không hai. Mình thấy Đức Phật A Di Đà ở ngay nơi mình, giống như kinh Ban Chu Tam Muội nói, ngài không đến mình cũng không đi, thế mà mình với ngài gặp nhau. Điều đó là chứng tỏ rằng là từ nơi tâm sinh khởi. Nói tóm lại á, thì đương nhiên rằng là như vậy, thì khi mà mình tu tập á, thì mình cũng có cái nhiều cái giáo nghĩa hay là cái lý mà để cho mà mình có thể niệm Phật một cách gọi là có hiệu quả là một, rồi cái thứ hai rằng là có công đức. Đó. Thì mình chỉ có thuộc lòng mình nhớ rằng là định nghĩa công đức là gì, thì mình có thể nói là công đức là một cái thứ mà cái người có công đức á là người có thể mà là phúc điền của chúng sinh, tức là người mà gieo phúc cho chúng sinh, đó là người có công đức, chứ không phải, đừng lộn, là người có công đức là người có lắm thứ tài sản thuộc diện vô thường vô ngã khổ và bất tịnh của cuộc đời. Mà người có công đức chính là cái người mà ban phúc đến cho muôn loài, gọi đó là phúc điền của chúng sinh, đó là công đức. Thì đương nhiên một cái người mà có công đức như thế thì đương nhiên người đó phải có từ bi ở trong này, từ bi luôn luôn song hành với trí tuệ. Cho nên cũng có thể nói công đức là gì, công đức của sự tu hành là trí tuệ và từ bi càng ngày càng tăng trưởng. Còn chúng sinh thì chỉ nghĩ rằng là mình niệm Phật, mình tu lâu, mình làm biết bao nhiêu chuyện công đức, mà tại sao mình vẫn nghèo, mà tại sao mình vẫn khổ. Họ nghĩ công đức là vật chất, là của cải, mà vật chất và của cải rõ ràng là vô thường vô ngã, bởi nó chỉ là nhân duyên cấu thành, thế nên nói vô ngã, nó vô thường là nó biến dịch không không ngừng đó. Nó là khổ, mầm mống của khổ mình đấy có nó rằng nó là bất tịnh, bởi vì nó phát sinh sự tham sân si, sự tham dục, sự đấu tránh tranh giành và chấp nhận những sự đó là lý tưởng của đời sống. Mình thấy khắp nơi họ đấu tranh nước này đấu tranh nước kia mà họ chấp nhận, họ cho đó là đó là chân lý của cuộc sống. Cho nên một cái tư tưởng mà chấp nhận cái vấn đề rằng là tham dục và đấu tranh là lẽ sống thì đương nhiên cái tư tưởng đó Đức Phật gọi là si mê cực kỳ, là vô minh. Cho nên chính cái si mê đó mà đưa mỗi một cá thể cho đến cả một tập thể to lớn của nhân loại này càng lúc càng càng lâm vào những cái cảnh mà gọi rằng là đầy rắc rối, đầy đầy vấn đề, đầy phiền não. Nó cũng chỉ là do nơi là yếu tố của si phát sinh ra thôi, nó không có trí tuệ, cho nên con người nó đâm ra ích kỷ. Nên con chính con người ích kỷ, nó dùng những ích kỷ nó đấu tranh với nhau, nó cạnh tranh nhau, tị nạnh với nhau mà nó dẫn nhau vào cái chết. Do đó thì đương nhiên mình hiểu cái yếu tố là khi mà mình trở thành một người Phật tử, mình quy y, thì quy y rồi thì mình biết rằng là mình là một người phải là cận sự. Đó. Cận sự là thân cận và phụng sự. Và khi như thế thì mình cũng phải định nghĩa lại là mình thân cận cái gì mới được và mình phụng sự cái gì đây. Cho nên mình sẽ nhìn ra cái yếu tố mà cái tâm của mình nó phát cỡ nào. Chẳng hạn cái tâm của mình phát nguyện vãng sinh, cái tâm nguyện của mình vãng sinh nó quá gọi rằng là hẹp hòi nhỏ bé, cho nên mình chỉ nghĩ cho mình thôi, còn cái chuyện rằng thiên hạ nó thì mình mặc nhiên không có cần nghĩ. Với một cái tâm như thế không phát nổi bồ đề tâm thì làm thế nào mà có thể gọi rằng là vãng sinh Tây phương, cho nên vì như thế nói là thiểu thiện căn công đức thì không có sinh cái bỉ quốc được. Do đó thì đương nhiên là mình cũng phải hiểu là từ cái yếu tố của cái hai cái chữ quy ở trước, mình hiểu là từ cái yếu tố của tứ y mà mình niệm Phật, mình ứng dụng một cái chuyện niệm Phật. Bây giờ mình cũng có thể dựa vào cái yếu tố của hai cái chữ quy y mình áp dụng vào cái phương pháp niệm Phật. Thì tự dưng ra cái niệm Phật nó có lực hơn nhiều cái lắm, mà phát sinh công đức. Mà cứ sự suy nghĩ thôi, nếu mình đúng nghĩa rằng là quy y niệm Phật, sử dụng đúng cái nghĩa từ, tức là niệm Phật bằng quy y, mà nói trật tự theo theo cú pháp của Hán gọi là quy y niệm Phật. Còn đây mình nói theo Việt ngữ thì mình nói là niệm Phật bằng pháp quy y, niệm Phật bằng pháp quy y thì tự nhiên cái công đức của mình nó gấp vô lượng lần những cái người bình thường. Thì điều này giải thích rồi đấy. Tức là một người bình thường họ chỉ quy y một trên vô lượng. Còn cái này mình quy y Đức Phật A Di Đà là mình quy y cái bản nguyện Đức Phật A Di Đà, bản nguyện đó là vô lượng chứ không phải chỉ là một phần. Thành ra A Di Đà có bao nhiêu cái bản nguyện, bao nhiêu phần trăm cái bản nguyện thì mình quy y bấy nhiêu phần trăm bản nguyện. Và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là vô lượng không thể đếm xuể. Cho nên cái sự quy y của mình đối với lại Đức Phật A Di Đà cũng là một sự quy y không thể nào mà tính đếm được về cái phần quy y, trong khi bình thường chúng sinh chỉ quy y một phần tôi thôi hết. Cho nên mà họ y thôi, họ chỉ y thôi mà họ không quy, họ chỉ có một nửa thôi. Ở đây mới là chúng ta sẽ quy và y, y và quy trọn vẹn. Và khi chúng ta y thì chúng ta lại còn y trên vô lượng chứ không phải y một phần trên vô lượng. Để như thế thì rõ ràng là nếu cứ ứng dụng cái pháp quy y vào cái vấn đề niệm Phật đó, thì đương nhiên là công đức đó, đối với lại cái những cái người bình thường nó gấp vô lượng lần. Vô lượng lần thì đương nhiên là cái sự mà công đức đã vô lượng rồi thì cái phẩm mà sinh đó, cũng phải trên vô lượng. Nếu mà cả hai nó đồng sinh, đồng sinh với cái thế giới phương Tây, cho nên chính vì cái lý lẽ đó mà để chúng ta mới hiểu rằng là mình niệm Phật đó, thì đương nhiên rằng là mình có nhiều cái phương pháp niệm Phật lắm, nhưng mà không phải rằng là niệm Phật xưa nay chỉ có một phương pháp là cứ chỉ có là dùng âm thanh không thôi, mà mình cái phương pháp niệm Phật đó của mình rằng là đó dùng hết, dùng cả ba nghiệp, dùng cả lục căn mà niệm Phật. Thành ra vì như thế đó mà mới nói rằng là đem hết cả cái thân tâm này đó mà phụng sự cho mọi cái cảnh giới, tức là khi mà cái tâm này nó phát quy y theo cái bản nguyện của Đức Phật thì tự nhiên rằng là cái tâm đó nó sẽ phụng sự mọi trần sát, tức là mọi quốc độ, tức là độ nhất thiết chúng sinh, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ lớn mạnh như vậy. Như thế thì có phải rằng là tự nhiên cái bản nguyện, cái tâm đó là chính là nguyện của Đức Phật A Di Đà, tâm Đức Phật A Di Đà nó sẽ ẩn hiện ở đây mình và nó sẽ biểu hiện ra và mình sẽ cảm nhận được là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đối với mình chẳng còn gì xa lạ, mà nó cũng là bản nguyện của chính bản thân mình. Như thế thì tâm của Đức Phật A Di Đà nó cũng sẽ là tâm của mình, và Đức Phật A Di Đà cũng sẽ ứng hiện ngay nơi mình. Hay nói cái khác hơn mình sẽ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thì đó là thêm một cái vấn đề nó cho chúng ta, ngoài cái vấn đề mà tứ y niệm Phật. Tứ y niệm Phật mình phân tích ra là có bốn phần niệm Phật, gọi là y pháp niệm Phật, y nghĩa niệm Phật, y trí niệm Phật, y liễu nghĩa niệm Phật. Giờ đây thì chúng ta lấy dùng một cái căn bản duy nhất của đạo Phật nó, cái kia là báo ân Phật, mà dùng đến tứ y. Muốn báo ơn, đền ơn Đức Phật, phụng sự chúng sinh thì phải dùng đến tứ y. Cái đây là để muốn rằng là mình là một cùng tử trở về lại với lại gia tộc của trưởng giả thì quy y là niệm Phật. Thì đấy là gọi là niệm Phật bằng bằng pháp quy y. Do đó thì chúng ta mới thấy là quy y đâu có phải là một cái gì đó gọi là tầm thường, mà quan trọng ghê lắm. Nếu dùng quy y đó trên mọi vấn đề, mọi vấn đề tu tập hay là lập nguyện hay là học hỏi giáo lý hay là thực hiện hành mọi cái thiện pháp, nếu mà ứng dụng cái vấn đề mà quy y vào thì nó phát huy cái năng lực lớn, công đức nó sẽ tăng trưởng. Cuối cùng hết thì nguyện đem công đức có được của chúng ta, công đức quy chư Phật của chúng ta hồi hướng đến cho mười phương nhất thiết chúng sinh đều được cái nhân duyên quy y với chư Phật và đời đời kiếp kiếp không bao giờ phong thất. Và nguyện đem cái công đức này hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng cũng như cha mẹ của chúng ta trong cuộc đời quá khứ, cùng với nhất thiết chúng sinh đều được quy tam bảo, được phát bồ đề tâm và đồng sinh tây phương, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử.